Chương 35. Bà Bác Bu rất ngạc nhiên thấy Sinvine hết sốt và vội mang thức ăn tới. Cậu ta ăn xem ra có phần ngon miệng. Đã 6 ngày qua, cơn sốt không buông tha và cậu ta chẳng muốn ăn uống gì sất. Mọi người sững sờ trước tài trí của cô bé Fadette, không đánh thức Sinvine dậy, cũng không thuốc thang gì, chỉ bằng pháp thuật không thôi, theo họ nghĩ. Nàng tác động có hiệu quả tốt đến thế với con bệnh. Tối đến cơn sốt trở lại càng dữ dội, Sinvine thiếp đi, mê sảng trong khi nằm mơ, và lúc tỉnh dậy, đâm sợ hãi những người xung quanh. Fadette lại tới, và cũng như buổi sáng, ngồi lại một mình với người bệnh trong cả tiếng đồng hồ không phù phép nào khác là đặt bàn tay lên tay, lên đầu cậu ta hết sức nhẹ nhàng và phả hơi mát vào gương mặt đang nóng như lửa. Và cũng như buổi sáng, nàng cắt cơn sốt và cơn mê sảng của người bệnh. Lúc nàng ra về sau khi vẫn dặn dò bà Bạc Bô đừng nói gì về sự giúp đỡ của mình đối với Sinvine, cậu ta ngủ một cách bình yên, mặt không đỏ và không còn ốm đau gì nữa. Tôi không rõ Fadette học từ đâu lối chữa bệnh ấy. Một cách tình cờ, cô gái đã có được kinh nghiệm trong hàng chục lần giành giật thằng em Jane với tử thần bằng cách làm cho nó mát lại với đôi bàn tay và hơi thở của mình, chứ không có bài thuốc nào khác. Nàng hình dung tình cảm và ý chí của một người khỏe mạnh khi dùng bàn tay tinh khiết và sống động của mình xoa bóp cơ thể người bệnh là có thể xua đuổi bệnh tật, nếu người đó có một thần trí nhất định và có một niềm tin mãnh liệt vào lòng khoan dung của Chúa. Bởi thế, trong suốt thời gian đặt bàn tay mình lên người bệnh, nàng thầm đọc trong lòng những lời cầu nguyện chân thành đối với Chúa lòng lành. Những gì từng làm cho đứa em trai và hiện đang làm cho cậu anh trai Lanry, chắc hẳn nàng không muốn thử nghiệm trên bất kỳ một người nào khác không thật thân thiết và không được nàng hết sức quan tâm, vì nàng nghĩ công hiệu đầu tiên của lối chữa bệnh này là tình cảm mạnh mẽ trong lòng người chữa đối với người bệnh. Nếu không thì Chúa không ban cho người nàng một chút quyền lực nào đối với bệnh tật của người kia. Và khi làm dịu cơn sốt của Sinvine, cô bé Fadette thưa với Chúa trong lời cầu nguyện của mình những gì nàng từng thưa trong khi làm dịu cơn sốt của đứa em. Hỡi Chúa lòng lành, xin Chúa làm cho sức khỏe của con chuyển từ cơ thể con sang cơ thể đang đau ốm này, và cũng như Chúa Giêsu hiền từ đã dâng cuộc sống của mình lên Chúa lòng lành để chuộc linh hồn của mọi sinh linh. Nếu ý muốn của Chúa là tước cuộc sống của con để ban cho người bệnh này, thì xin Chúa cứ làm. Con xin vui lòng trả lại Chúa cuộc sống của mình để đổi lấy việc chữa trị người bệnh mà con cầu xin Chúa. Cô bé Fadette đã từng nghĩ tới chuyện thử nghiệm tác dụng của lời cầu nguyện này bên cạnh giường người bà đã yên nghỉ. Nhưng nàng không dám, vì nghĩ cuộc sống của linh hồn và của thể xác tắc liệm trong bà cụ già này là do tuổi tác và quy luật của tự nhiên, vốn là ý chí của Chúa. Và vận dụng vào phù phép của mình tinh thần sùng đạo, chứ không phải đầu óc ma quái như chúng ta thấy. Fadette sợ làm phiền lòng Chúa khi cầu xin một điều mà Chúa không hề làm không có kết quả đối với những người cơ đốc giáo khác. Dù cách chữa trị là vô bổ hay có sức mạnh tự thân, điều rất chắc chắn là sau 3 ngày, Fadette cắt cơn sốt cho Sinvine, và cậu ta không thể biết vì sao. Nếu trong lúc thức dậy hơi sớm chút đỉnh trong lần tới cuối cùng của Fadette, không trông thấy nàng đang cúi xuống khẽ khàng rút bàn tay về. Lúc đầu Sinvine nghĩ là một bóng ma và nhắm mắt lại để khỏi thấy. Nhưng giờ sau, cậu hỏi mẹ có phải Fadette đã sờ lên đầu và bắt mạch cho mình không, hay chỉ là mình nằm mơ. Bà Bạc Bô từng được chồng thổ lộ chút ít dự kiến của ông, và cũng mong Sinvine từ bỏ thái độ khó chịu đối với cô gái, nên trả lời, quả nàng đã tới trong 3 ngày, cả sáng lẫn chiều, bí mật chữa chạy và cắt cơn sốt cho cậu ta một cách kỳ diệu. Sinvine không hề tin là có thật, bảo cơn sốt của mình tự nó tiêu tan, còn lời lẽ và bí quyết của Fadette chỉ là những sự huênh hoang và điên cuồng. Cậu ta giữ được trạng thái yên tĩnh và mạnh khỏe trong mấy hôm, và ông lão Bạc Bô lợi dụng cơ hội để nói với cậu ta về khả năng một cuộc hôn nhân của cậu em, nhưng không nói tên cô gái trong cuộc. Bố không cần giấu con họ tên vì hôn thê bố nhắm cho nó, Sinvine đáp. Con biết là chính cái con Fadette đã mê hoặc tất cả mọi người. Quả vậy, cuộc điều tra bí mật của ông lão Bạc Bô rất có lợi cho cô bé Fadette. Ông không lưỡng lự gì nữa và rất muốn gọi Landry trở về. Ông chỉ còn sợ sự ganh tị của cậu anh sinh đôi và khả năng cậu ta sửa chữa sai trái ấy, nên mới bảo cậu ta là Landry sẽ không bao giờ có hạnh phúc nếu không có cô bé Fadet. Vậy bố mẹ cứ việc, vì em con cần có hạnh phúc. Nhưng hôn nhân vẫn chưa được tiến hành, vì Sylvine bị sốt trở lại ngay sau khi tỏ ra chấp thuận. Chương 36. Ông lão Bacbo sợ cô bé Fadet giận mình về những bất công trước kia, và sau khi khuây khỏa về sự vắng mặt của Landry, cô gái có thể nghĩ tới một người khác. Lúc nàng tới gia đình chữa chạy cho Sylvine, ông tìm cách nói chuyện với nàng về Landry, nhưng nàng làm như thể không nghe thấy, và ông rất bối rối. Cuối cùng một buổi sáng, ông quyết định đi gặp cô bé Fadet. Fanchon Fadet, ông nói, bác tới đặt với cháu một câu hỏi và mong được cháu trả lời trong danh dự và theo đúng sự thật. Trước khi bà cháu qua đời, cháu có nghĩ tới số của cải to lớn cụ để lại cho cháu không?
Có, thưa bác Bacbo, cô bé Fadet đáp. Cháu cũng có nghĩ, vì cháu thường thấy bà cháu đếm vàng bạc, còn cháu thì chỉ tiêu rặt tiền xu.
Cụ thường bảo cháu khi thấy những cô gái khác chế giễu quần áo cháu rách rưới. Cháu chớ lo cháu ạ, cháu sẽ giàu hơn tất cả bọn họ, và sẽ có ngày cháu bận tơ lụa từ chân tới đầu nếu cháu thích như vậy.
Vậy thì cháu có cho Landry biết điều đó không? Ông lão Bacbo hỏi tiếp. Và có phải vì tiền bạc mà con trai bác tỏ vẻ say mê cháu không?
Về điều đó thưa bác Bacbo, cô bé Fadet đáp, cháu luôn luôn nghĩ mình được yêu là nhờ có cặp mắt đẹp, điều duy nhất khiến người ta không chối từ cháu. Cháu không dạy gì nói với Landry là cặp mắt đẹp của cháu ở trong các túi da lương. Thế nhưng cháu vẫn có thể nói như vậy với anh mà không sợ nguy hiểm gì cho mình hết. Landry yêu cháu hết sức chân thành, chứ cả một tấm lòng cao thượng, và không bao giờ muốn biết cháu giàu hay nghèo.
Cháu Phan Song thân yêu, sau khi bà cháu qua đời, cháu có thể lấy danh dự thề với bác là Landry không hề được cháu hoặc một người nào khác cho biết tình hình của cải của cháu không?
Cháu xin thề với bác, Fadet đáp. Điều cháu nói cũng đúng sự thật như việc cháu kính Chúa.
Bác là người duy nhất trên đời này biết chuyện tiền bạc ấy sao cháu?
Còn về tình yêu của Landry, cháu có nghĩ là nó vẫn còn giữ nguyên vẹn đối với cháu không, Fanchon? Và sau khi bà cháu mất, cháu có nhận được dấu hiệu gì tỏ ra nó không chung thủy với cháu không?
Cháu đã nhận được dấu hiệu tốt đẹp nhất, nàng đáp. Cháu xin thú thật với bác là 3 ngày sau khi bà cháu mất, anh ấy tới thăm cháu và thề nguyện với cháu rằng anh sẽ đau buồn mà chết nếu không lấy được cháu làm vợ.
Thế cháu trả lời nó thế nào, Fadet?
Thưa bác Bacbo, cháu không bắt buộc phải thưa với bác điều đó, nhưng cháu vẫn thưa để làm bác vui lòng. Cháu trả lời anh ấy là chúng cháu còn có thời gian để nghĩ tới chuyện hôn nhân, và cháu không sẵn sàng nhận lời một chàng trai tỏ tình với cháu khi bị bố mẹ phản đối.
Cô bé Fadet nói với giọng khá kiêu hãnh và dứt khoát, khiến ông lão Bacbo lo lắng.
Fanchon Fadet, ông nói, bác không có quyền hỏi cháu, và bác không hề biết cháu có ý định làm cho con trai bác hạnh phúc hay đau khổ suốt đời, nhưng bác biết nó yêu cháu say đắm. Và nếu ở địa vị cháu, với ý nghĩ cháu được yêu thương vì chính bản thân cháu, bác sẽ tự bảo mình.
Landry Bacbo yêu mình khi mình ăn mặc rách rưới, khi mọi người xua đuổi mình, và khi chính cha mẹ chàng đã sai lầm cho là chàng phạm một tội lỗi lớn. Chàng thấy mình xinh đẹp khi mọi người cho mình không mảy may có hy vọng trở nên xinh đẹp. Chàng yêu mình bất chấp những nỗi khổ đau mối tình ấy gây nên cho chàng. Chàng yêu mình khi mình vắng mặt cũng như có mặt. Cuối cùng, chàng yêu mình tới mức mình không thể ngờ vực chàng và không bao giờ muốn có một người khác làm chồng.
Thưa bác Bacbo, cô bé Fadet đáp, cháu tự nhủ tất cả những điều ấy từ lâu, nhưng cháu xin nhắc lại, nỗi kinh hãi nhất của cháu là bước chân vào một gia đình mà người ta xấu hổ vì cháu và chỉ nhượng bộ vì động lòng và thương hại.
Fanchon, ông lão Bacbo nói tiếp, nếu sự ngăn cản đối với cháu chỉ có thế, thì cháu nên quyết định đi, vì gia đình Landry quý mến cháu và mong ước có cháu. Cháu chớ nghĩ là gia đình nó thay đổi ý kiến vì thấy cháu giàu có. Gia đình bác khinh ghét cháu, không phải vì cháu nghèo, mà vì dư luận xấu của thiên hạ đối với cháu. Nếu dư luận ấy chính đáng,
thì không bao giờ bác chấp nhận việc gọi cháu là con dâu, dù Lan Ri có vì vậy mà chết chăng nữa. Nhưng bác đã muốn biết rõ tất cả những lời đồn đại về cháu. Bác đã tới Sato Mayan về chuyện ấy, đã hỏi han cặn kẽ tới những việc nhỏ nhất ở đấy và cả ở vùng ta đây nữa. Và giờ đây bác nhận rõ người ta đã dối trá, và cháu là một cô gái đức hạnh và trung thực như Lan Ri đã hết sức nhiệt tình khẳng định. Vì vậy Phan Song Pha Đê, bác tới đặt vấn đề hỏi cháu cho con trai bác. Nếu cháu đồng ý thì sau 8 ngày nó sẽ có mặt tại đây. Cô bé Pha Đê rất vui mừng. Sự cởi mở tâm tình này nàng từng đoán trước, tuy vậy không muốn bộc lộ vì muốn được gia đình tương lai của mình mãi mãi yêu quý. Nàng chỉ trả lời một cách dè dặt. Lão Bạc Bô bèn nói: bác thấy con còn có chút oán giận bác và gia đình bác. Con đừng bắt buộc một người lớn tuổi xin lỗi con. Con hãy bằng lòng với một lời nói chân thật. Và khi bác nói với con là trong gia đình bác con sẽ được yêu thương và quý mến, thì con hãy tin lời lão Bạc Bô, người chưa bao giờ lừa dối một ai. Thôi nào, con có muốn ban nụ hôn hòa bình cho người giám hộ mà con đã tự mình chọn lựa, hoặc cho người cha muốn nhận con về làm dâu không nào? Không thể cầm lòng lâu hơn, cô bé Pha Đét quàng hai cánh tay lên cổ ông lão Bạc Bô, và trái tim già lão của ông hết sức hoan hỷ. Chương 37. Chẳng bao lâu sau, những lời ý ước của họ được thực hiện. Hôn lễ sẽ được cử hành ngay sau khi Phan Song đoạn tang. Chỉ còn lại vấn đề gọi Lan Ri trở về. Nhưng ngay tối hôm ấy, khi tới gặp nàng để hôn và chúc phúc, bà Bắc Bô báo tin Sinvine ốm trở lại, cho nghe tin cậu em trai sắp làm lễ thành hôn. Và bà muốn chờ mấy hôm nữa để chữa trị hoặc an ủi cậu ta. Thưa bác Bạc Bô, cô bé Pha Đét nói, bác đã phạm chút lỗi nhỏ khi khẳng định với Sinvine là anh ấy không hề nằm mơ trong lúc cháu ngồi bên cạnh giúp anh ấy dứt cơn sốt. Giờ đây ý chí của anh trái ngược với ý chí của cháu, và cháu sẽ không còn có thể chữa trị cho anh có hiệu quả trong khi anh ngủ nữa. Thậm chí có thể anh ấy sẽ xua đuổi, và sự có mặt của cháu chỉ làm bệnh nặng thêm. Bác không hề nghĩ như vậy, bà Bạc Bô đáp. Lúc nãy khi thấy mình ốm, nó vừa đi nằm vừa bảo, Pha Đét ở đâu rồi? Con thấy cô ấy đã làm cho con khỏi đau, cô ấy không trở lại nữa hay sao? Bác bảo nó bắt tới tìm cháu, nó tỏ vẻ hài lòng và thậm chí có vẻ sốt ruột chờ cháu. Cháu xin đến, cô bé Pha Đét đáp. Nhưng lần này cháu sẽ phải làm cách khác, vì như cháu vừa thưa với bác, điều giúp cháu thành công khi anh ấy không hề biết cháu, nay sẽ không còn tác dụng nữa. Thế cháu không mang theo thuốc men gì ư? Bà Bạc Bô hỏi. Không, cô bé Pha Đét đáp. Cơ thể anh không hề đau ốm. Cháu phải lo về tinh thần cho anh. Cháu sẽ cố gắng cho tinh thần cháu thâm nhập vào tinh thần anh. Nhưng cháu không dám hứa chắc với bác là cháu thành công đâu. Điều cháu chỉ có thể hứa là kiên nhẫn chờ đợi Lan Ri trở về, và không đòi hỏi báo tin cho Lan Ri biết trước khi chúng ta chưa làm hết tất cả mọi cách để trả lại sức khỏe cho người anh. Lan Ri thiết tha căn dặn cháu việc đó, nên cháu biết anh tán thành cháu trì hoãn ngày trở về, và cũng là ngày hạnh phúc của anh. Khi trông thấy cô bé Pha Đét cạnh giường mình, Sinvine tỏ vẻ không bằng lòng và không muốn trả lời câu hỏi về tình trạng sức khỏe của mình. Nàng muốn bắt mạch cho cậu ta, nhưng cậu ta rụt tay lại, quay mặt vào phía trong tường. Pha Đét bèn ra hiệu cho người nhà để nàng ở lại một mình với Sinvine. Sau khi mọi người ra ngoài, nàng tắt đèn, chỉ để rọi vào căn phòng ánh sáng của dần trăng vào lúc này đang tròn vành vạnh, rồi trở lại cạnh Sinvine và nói với cậu ta bằng một giọng ra lệnh. Cậu ta nghe theo tựa một đứa trẻ. Sinvine, anh đặt cả hai bàn tay vào trong tay tôi và trả lời tôi đúng sự thật. Tôi tới đây không phải vì tiền bạc, và tôi chịu vất vả chăm sóc anh không phải để anh đón tiếp và đối xử lạnh nhạt đâu. Anh hãy chú ý tới những điều tôi sẽ hỏi anh, và anh sẽ nói với tôi, anh sẽ không thể lừa gạt nổi tôi đâu. Vadet, cô cứ yêu cầu tôi những gì cô thấy cần thiết. Sinvine đáp hết sức kinh ngạc nghe giọng nói vô cùng nghiêm khắc của cái con bé Pha Đét thường chế giễu thiên hạ và trước kia thường bị cậu ta ném đá. Sinvine Bạc Bô, cô gái nói tiếp, hình như anh muốn chết. Đầu óc Sinvine có chút bối rối trước khi trả lời, vì bị Pha Đét nắm tay khí chặt và cảm nhận được ý chí mãnh liệt của nàng, cậu ta hết sức lúng túng.
Cái chết không phải là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi hay sao, khi tôi thấy rõ mình gây đau khổ và bối rối cho gia đình vì đau ốm và vì...
Silva, anh hãy nói hết tất cả, đừng giấu giếm tôi điều gì hết.
Và vì đầu óc lo âu mà tôi không sao thay đổi nổi.
Anh chàng sinh đôi nói hết sức buồn bã.
Và cũng cả vì trái tim độc ác của anh nữa.
Fadette nói với giọng nghiêm khắc, khiến cậu ta càng giận dữ và sợ hãi.
Chương 38.
Vì sao cô lên án tôi có trái tim độc ác?
Sylvine hỏi.
Cô lăng mạ tôi khi cô thấy tôi không đủ sức lực bảo vệ mình.
Sylvie,
Fadette nói tiếp, tôi nói lên những sự thật của anh và sẽ còn nói với anh nhiều sự thật khác nữa. Tôi không hề xót thương bệnh tật của anh vì tôi biết rất rõ chuyện ốm đau và thấy chuyện bệnh tật ấy chẳng có gì thật nghiêm trọng cả. Vả lại, nếu có một nguy cơ đối với anh thì chỉ là ở chỗ anh có thể trở thành điên dại, điều mà anh ra sức thực hiện trong lúc không biết đầu óc tinh quái và yếu đuối của mình sẽ đưa mình tới đâu.
Cô cứ trách móc tôi về sự yếu đuối tinh thần của tôi, Sylvine nói, còn bảo đầu óc tinh quái thì đó là một lời chê trách tôi không đáng phải chịu.
Anh chớ tìm cách bào chữa, cô bé Fadette đáp.
Tôi biết anh rõ hơn chút đỉnh so với anh tự biết anh Sylvine. Và tôi xin nói với anh là yếu đuối làm nảy sinh sai lầm, và chính vì thế mà anh là người ích kỷ và bội bạc.
Fanchon Fadet, cô nghĩ tôi tồi tệ đến nhường ấy, chắc hẳn vì Lanry, em trai tôi đã bêu xấu tôi, và cho cô biết là nó rất ít yêu thương tôi, vì sở dĩ cô biết tôi, hay cứ cho là biết tôi có lẽ chỉ qua nó mà thôi.
Simva, tôi chờ đợi anh nói ra điều đó. Tôi biết rõ là anh sẽ không nói tới 3 câu mà không phàn nàn và lên án người em sinh đôi của anh. Vì tình thân của anh đối với anh ấy quá nồng nhiệt và lộn xộn, nên có khuynh hướng chuyển thành giận dỗi và hận thù. Qua đó tôi biết là anh điên khùng và không nhân hậu. Tôi xin nói với anh là Longry yêu thương anh 1000 lần hơn là anh yêu thương anh ấy. Bằng chứng là anh ấy không bao giờ chê trách anh gì hết. Về bất kỳ chuyện gì anh đã làm anh ấy đau khổ. Trong lúc anh thì trách anh ấy đủ điều. Trong lúc anh ấy chỉ có nhường nhịn và phục vụ anh. Làm sao anh muốn tôi không thấy sự khác nhau giữa anh ấy và anh? Bởi vậy, Longry càng nói tốt về anh với tôi càng nghĩ xấu về anh. Tôi cho rằng chỉ có một tâm hồn bất công mới có thể ngộ nhận về một người anh em nhân hậu đến thế.
Vì vậy cô căm ghét tôi phải không?
Fadette,
tôi không hề nhầm về chuyện này. Tôi biết rõ cô làm em tôi không yêu thương tôi nữa vì cô nói xấu tôi với nó.
Tôi vẫn chờ anh nói với mình điều ấy đấy, anh bạn Sinve à. Và tôi hài lòng thấy rốt cuộc anh buộc tội tôi.
Vâng, tôi xin thưa rằng anh có một trái tim độc ác và là người Chúa thích dối trá.
Vì anh hiểu sai và lăng nhục một con người luôn luôn bênh vực và phục vụ anh trong thâm tâm mình. Tôi biết bị anh ghét bỏ, một con người đã hàng trăm lần tự nguyện khước từ niềm vui lớn lao nhất và duy nhất của mình trên đời là niềm vui được gặp và được ngồi lại với Longry. Người đó đã rút lui để cho Longry ở cạnh anh và mang lại cho anh niềm vui. Tôi chẳng chịu ơn anh gì hết. Anh luôn muốn là kẻ thù của tôi. Và dù có nhớ lại quá khứ xa xưa nhất, tôi cũng chưa bao giờ gặp một đứa trẻ tàn ác và kiêu ngạo đối với tôi như anh đã từng đối xử. Nhẽ ra tôi có thể nuôi ý định trả thù và tôi đã không thiếu cơ hội. Nếu tôi không hề làm như thế và nếu tôi lấy điều thiện để đáp lại điều ác của anh mà không cho anh biết, là vì tôi hiểu rất rõ rằng một tâm hồn cơ đốc giáo phải tha thứ cho đồng loại để làm vui lòng Chúa. Nhưng khi tôi nói với anh về Chúa, chắc hẳn anh không hề hiểu tôi, vì anh là kẻ thù của Chúa và là kẻ thù của hạnh phúc của chính mình.
Fadette, tôi để cho cô nói về tôi nhiều điều, nhưng điều đó thì thật là thái quá. Cô đã lên án tôi là kẻ vô đạo.
Thế lúc nãy anh không bảo tôi là anh cầu mong cái chết hay sao? Và anh nghĩ đó là một ý nghĩ cơ đốc giáo.
Fadette, tôi không nói như thế, tôi nói là...
Sylvine bỗng dưng hết sức khiếp hãi khi nhớ lại lời mình đã nói, và giờ đây cậu ta thấy là nghịch đạo trước những lời quở trách của Fadette. Nhưng nàng không để cậu ta yên, vẫn tiếp tục chê trách.
Có thể lời lẽ của anh tồi tệ hơn ý nghĩ của anh, vì theo ý nghĩ của tôi biết rõ rằng anh không ước mong cái chết. Anh chỉ muốn làm người ta tưởng nhầm, để muốn gì được nấy trong gia đình, để làm tình làm tội bà mẹ đau khổ của anh vốn rất lo sợ điều đó, và người em sinh đôi của anh vốn khá ngây thơ nên tưởng anh thật sự muốn chấm dứt cuộc đời. Nhưng tôi không để anh lừa gạt đâu, anh xin ra à. Tôi tin là anh cũng sợ cái chết, thậm chí còn sợ hơn những người khác, và anh đùa giỡn với sự sợ hãi anh gây ra cho những người chiều chuộng mình. Anh thích thú thấy những quyết định đúng đắn nhất và cần thiết nhất luôn luôn phải nhượng bộ trước những lời đe dọa của anh là anh sẽ từ bỏ cuộc sống. Và quả vậy, thật là thuận tiện và khoan khoái khi chỉ cần nói lên một từ là khiến tất cả xung quanh phải khuất phục. Bằng cách đó, anh là người chỉ huy tất cả mọi người ở đây. Nhưng như vậy là trái tự nhiên, và anh đạt tới cái đó bằng những cách thức bị Chúa phản đối, nên Chúa trừng phạt anh, làm anh khốn khổ hơn là nếu anh vâng lời chứ không phải chỉ huy. Và thế là anh chán ngán một cuộc sống mà người ta đã làm cho quá êm đềm đối với anh. Tôi sẽ nói với anh là anh đã để thiếu cái gì để trở thành một chàng trai tốt bụng và khôn ngoan, anh Sinver. Đó là những người thân khắc nghiệt, nhiều nỗi cơ cực, không phải ngày nào cũng có bánh mì và những trận đòn roi. Giá anh được nuôi dưỡng giống như tôi và thằng em Jane của tôi, thì thay vì thái độ bội bạc, anh sẽ biết ơn về những điều nhỏ nhặt nhất. Anh Sinver này, anh chớ quá viện cớ chuyện các anh sinh đôi. Tôi biết là người ta đã nói quá nhiều xung quanh các anh rằng tình thân của những cặp sinh đôi là một quy luật của tạo hóa, khiến các anh phải chết nếu chống lại nó, và anh nghĩ đã phục tùng số phận bằng cách đẩy tình thân lên quá mức. Nhưng Chúa đâu có quá bất công đến thế khi đánh dấu chúng ta bằng một số phận hẩm hiu ngay trong bụng mẹ. Người không độc ác tới mức ban cho chúng ta những ý nghĩ mà không bao giờ ta khắc phục nổi, và anh xúc phạm người khi anh nghĩ trong lúc anh là một kẻ mê tín, trong dòng máu con người anh có nhiều sức mạnh và số phận hẩm hiu hơn là trong tinh thần phản kháng và lý trí của anh. Không bao giờ như vậy, trừ phi anh bị điên, và tôi không tin là anh không thể chống lại lòng ganh tị của mình nếu anh muốn. Nhưng anh không muốn, vì người ta đã quá phỉnh nịnh thói hư trong tâm hồn anh, và anh ít coi trọng bổn phận hơn là thói ngông cuồng của mình. Sinvine không nói lại nửa lời, để cho Fadet mắng mỏ mình một lúc lâu nữa. Cậu ta cảm thấy xét cho cùng, cô gái nói đúng và chỉ thiếu khoan dung đối với một điểm là nàng có vẻ tin cậu ta chưa bao giờ chống lại thói hư, và cậu ta biết rõ thói ích kỷ của mình trong lúc thực ra cậu ta có ích kỷ nhưng không muốn và cũng không biết. Điều đó làm Sinvine đau đớn và tủi hổ. Cậu ta mong Fadet có ý nghĩ tốt hơn về lương tâm của mình. Còn về phần Fadet, nàng biết rõ mình cường điệu và là một sự cường điệu cố tình để làm xáo động tinh thần cậu ta trước khi vỗ về an ủi. Vì vậy nàng phải cố sức nói năng một cách gay gắt và làm vẻ giận dữ, trong lúc trong thâm tâm nàng cảm thấy chan chứa lòng trắc ẩn và tình thương yêu đối với cậu ta, cảm thấy phát ốm lên vì sự vờ vịt của mình và chia tay Sinvine trong lúc nàng còn mệt mỏi hơn cả cậu ta nữa. Chương 39. Sự thật là Sinvine ốm một thì lại làm như thể ốm hai và lấy thế làm thú vị. Bắt mạch cho cậu ta, cô bé Fadet nhận ra ngay cơn sốt không cao lắm, và sở dĩ cậu ta có phần mê sảng là vì tinh thần ốm yếu hơn thể xác. Vì vậy nàng thấy cần phải giải quyết mặt tinh thần bằng cách làm cậu ta hết sức sợ hãi mình, và ngay ngày hôm sau đến cạnh giường cậu ta. Suốt đêm Sinvine không ngủ, nhưng vẻ tỉnh táo và mệt mỏi. Vừa thấy cô gái, cậu ta vội chìa tay chứ không rụt lại như tối hôm trước. Sao anh chìa tay cho tôi, anh Sinve, để tôi xem xét cơn sốt của anh hả? Qua gương mặt anh, tôi thấy anh hết sốt rồi. Xấu hổ phải rụt tay lại vì Fadet không muốn đụng vào, Sinvine đáp. Để bắt tay cô, Fadet à, và để cảm ơn cô đã vì tôi mà phải chịu biết bao vất vả. Nếu vậy tôi xin nhận lời chào của anh. Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Sinvine và giữ lại trong bàn tay mình. Vì không bao giờ tôi từ chối một tấm lòng trung thực, và tôi tin anh không giả dối tỏ tình cảm với tôi khi anh không có chút tình cảm nào. Sinvine cảm thấy rất sung sướng, trong khi hoàn toàn tỉnh táo, được bàn tay Fadet nắm tay mình và nói với nàng giọng rất dịu dàng. Nhưng Phan Song, chiều tối hôm qua, cô mắng mỏ tôi thậm tệ và không hiểu vì sao tôi không hề giận cô. Thậm chí tôi thấy cô thật tốt bụng vì đến thăm tôi mặc tất cả những điều cô phải chê trách tôi. Fadet ngồi xuống cạnh giường Sinvine và nói chuyện với cậu ta với thái độ hoàn toàn khác ngày hôm qua. Nàng bày tỏ tấm lòng nhân hậu, dịu dàng và yêu thương, khiến Sinvine vui sướng, nhẹ nhõm, nhất là đinh ninh cô gái hết giận mình. Cậu ta khóc tức tưởi, ân hận về mọi lỗi lầm của mình, xin cô gái tha thứ và tỏ tình bạn đối với mình. Thái độ cậu ta tinh tế, chân thật và nàng nhận thấy cậu ta có trái tim nhân hậu hơn khối óc. Nàng để Sinvine thổ lộ tâm tình, nhưng thỉnh thoảng vẫn chê trách đôi điều, và khi nàng muốn rút tay về, cậu ta giữ lại vì cảm thấy hình như bàn tay ấy chữa cho mình vừa khỏi bệnh tật, vừa khỏi buồn phiền. Khi thấy đã thực hiện được ý đồ như mong muốn, Fades bảo Sinvine: "Anh Sinve, tôi chuẩn bị về đây, và anh đứng lên đi vì hết sốt rồi, và không nên nằm quá thoải mái như vậy nữa, trong khi mẹ anh phải vất vả phục vụ và mất thì giờ bên cạnh anh. Bác thay mặt tôi đưa thức ăn gì thì anh sẽ dùng thức ăn ấy, thịt đấy thôi, và tôi biết anh bảo anh kinh tởm thịt và chỉ còn sống bằng mấy thứ cỏ. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng, và dù có ghê tởm cũng đừng tỏ ra gì hết. Bác sẽ vui mừng thấy anh ăn thức ăn đặc. Còn về phần anh, sự ghê tởm mà anh cố vượt qua và giấu kín, lần sau sẽ giảm bớt, và đến lần thứ ba thì sẽ hoàn toàn không còn nữa. Anh sẽ thấy tôi có nhầm không? Tạm biệt anh và mong rằng tôi không sớm bị gọi tới vì anh nữa, vì anh sẽ không còn đau ốm nếu anh không muốn đau ốm." "Thế tối nay cô không tới ư?" Sinvine hỏi. "Tôi cứ tưởng cô sẽ tới." "Anh xin về, tôi không làm thầy thuốc vì tiền bạc, và tôi có công việc khác phải làm, chứ không phải lo chăm sóc anh khi anh chẳng ốm đau gì." "Fades, cô nói đúng, nhưng cô cho tôi vẫn giữ thói ích kỷ khi muốn được gặp cô. Không phải thế đâu, tôi thấy được an ủi khi được trò chuyện với cô." "Anh không hề là người tàn phế, và anh biết nhà tôi, anh biết tôi sẽ là em dâu anh do hôn nhân, cũng như hiện nay tôi đã là em anh do tình thân, vì vậy anh rất có thể đến chuyện trò với em mà chẳng có điều gì đáng chê trách hết." "Tôi sẽ đến vì cô đồng ý," Sinvine đáp. "Vậy tạm biệt Fades, tôi sẽ dậy, tuy còn rất đau đầu vì mất ngủ và trằn trọc suốt cả đêm. Tôi vẫn rất muốn làm anh hết cơn đau đầu ấy, nhưng anh nhớ cho đó là cơn đau cuối cùng, và tôi lệnh cho anh tối nay phải ngủ thật ngon." Fades đặt bàn tay lên trán Sinvine, và 5 phút sau, cậu ta cảm thấy mát mẻ và bình tâm, không còn đau đớn gì nữa. "Fades," cậu ta nói, "tôi thấy rõ mình đã sai lầm, và cô là bậc thần y biết giải trừ bệnh tật. Tất cả những người khác đã làm hại tôi với thuốc men nhảm nhí của họ, còn cô chỉ cần sờ vào người tôi là chữa tôi hết bệnh. Tôi nghĩ nếu tôi luôn luôn được ở cạnh cô, thì cô sẽ làm cho tôi không bao giờ ốm đau hay lầm lỗi. Nhưng Fades, cô cho tôi biết cô có giận tôi không? Và cô có tin lời tôi hứa với cô là sẽ hoàn toàn phục tùng cô không?" "Tôi tin, và trừ phi anh thay đổi ý kiến, sẽ yêu quý anh như thể là người anh em sinh đôi." "Phan Song, nếu cô nghĩ như cô bảo tôi, thì nên thay đổi cách xưng hô, vì anh chị em sinh đôi không có lối xưng hô trịnh trọng với nhau." "Nào xin ve, anh ngồi dậy đi, và hãy ăn uống, chuyện trò, dạo chơi và ngủ ngáy." Fades vừa nói vừa đứng dậy. "Đó là mệnh lệnh của em cho ngày hôm nay. Ngày mai anh sẽ làm việc." "Và tới thăm em," Sinvine nói. "Vâng," Fades đáp, và vừa ra về vừa nhìn Sinvine với ánh mắt nhân ái và tha thứ. Trước ánh mắt ấy, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy có đủ sức lực và muốn rời bỏ chiếc giường khốn khổ và lười nhác của mình.
Chương 40.
Bà Bacbu rất mực quan hỷ về tài trí của cô bé Fades, và tối hôm ấy nói với chồng: "Thế là Sinvine nay khỏe mạnh hơn 6 tháng về trước. Hôm nay món ăn nào nó cũng ăn hết, không còn nhăn mặt, biểu mô như trước. Và điều hết sức khó tưởng tượng là nói về cô bé Fades như nói về Chúa lòng lành. Nó nói với tôi mọi điều tốt lành về cô gái, và rất mong ngày em nó trở về làm lễ thành hôn. Như thể một phép màu, và tôi không biết mình ngủ hay thức nữa." "Phép màu hay không," ông lão Bacbo đáp, "thì cô gái ấy cũng có bộ óc lớn, và tôi tin chắc gia đình nào có được cô ta là một diễm phúc." 3 ngày sau, Sinvine đi Acton gặp em trai. Cậu ta yêu cầu ông bố và cả Fades dành cho mình như một phần thưởng lớn niềm vui được làm người đầu tiên đi báo niềm hạnh phúc cho Langri. "Thế là mọi niềm hạnh phúc đến với em cùng một lúc," Langri nói, và như thể ngất đi trong vòng tay của Sinvine, "vì chính anh đến tìm em và anh cũng tỏ ra vui mừng như em.
Hai anh em cùng nhau trở về mà không vui chơi dọc đường như người ta có thể nghĩ, và toàn thể gia đình Bessonia hết sức sung sướng khi cùng quay quần xung quanh bữa ăn tối, có cả cô bé Fadette và chú bé Sané cùng dự. Cuộc sống của họ thực sự êm đềm trong suốt nửa năm. Cô bé Nanette cũng đính hôn với cậu út Kayo, vốn là người bạn thân thiết nhất của Longri, và người ta quyết định hai lễ cưới sẽ cùng tiến hành cùng lúc. Sylvine rất mực quý mến Fadette và không làm gì mà không hỏi ý kiến cô gái, và nàng có ảnh hưởng lớn tới mức cậu ta tưởng chừng xem như chị gái mình. Cậu ta không còn ốm đau nữa, còn chuyện ganh tị thì khỏi phải bàn tới nữa. Nếu thỉnh thoảng cậu ta còn có vẻ âu sầu và như đang mơ mơ màng màng thì bị Fadette la rầy và ngay lập tức trở nên tươi cười và cởi mở. Hai lễ cưới được tổ chức trong cùng một ngày và theo cùng một lễ misa. Đám cưới tưng bừng náo nhiệt, và ngày thứ ba ông lão Keio có vẻ ngà ngà tuy suốt đời chưa bao giờ mất tỉnh táo. Không có gì ảnh hưởng tới niềm vui của Longri và của gia đình, và thậm chí có thể nói của cả vùng, vì hai gia đình vốn giàu có và cô bé Fadette với tài sản bằng tài sản của cả hai gia đình cộng lại tổ chức chiêu đãi mọi người một cách hào phóng và làm nhiều việc từ thiện có ý nghĩa. Phan Song có tấm lòng nhân hậu, muốn lấy ân trả oán đối với tất cả những ai đã đánh giá mình sai. Thậm chí về sau, sau khi Longri tậu một dinh cơ đẹp đẽ và quản lý nó hết sức thành công với tri thức của cả hai vợ chồng, nàng cho xây một ngôi nhà đẹp đẽ, đón nhận tất cả trẻ em nghèo khổ trong xã suốt 4 tiếng mỗi ngày trong tuần, và tự bản thân mình cùng với chú em Jane chịu khó dạy dỗ chúng, giáo dục cho chúng lòng mộ đạo đích thực và trợ giúp những người khó khăn nhất trong hoạn nạn. Nàng nhớ lại mình từng là một đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi, và những đứa con kháu khỉnh nàng sinh hạ sớm được rèn luyện để trở nên hòa nhã và có lòng trắc ẩn đối với những đứa trẻ không sinh ra trong giàu có và cũng không được nuông chiều. Nhưng điều gì đã xảy tới cho Sylvine giữa niềm hạnh phúc của gia đình? Một điều mà không ai có thể hiểu và khiến ông lão Bạc Bô phải suy nghĩ rất nhiều. Khoảng một tháng sau khi em trai và em gái lập gia đình và khi được ông bố khuyến khích tìm người yêu và lấy vợ, chàng trả lời là không có chút hứng thú nào đối với chuyện hôn nhân, nhưng từ ít lâu nay có một ý nghĩ muốn thực hiện là tình nguyện tòng quân. Các gia đình trong vùng chúng tôi không đông nam giới và đồng ruộng không đủ nhân lực, nên hầu như chưa bao giờ có chuyện tự nguyện nhập ngũ. Vì vậy ai nấy đều sửng sốt trước quyết định ấy, và Sylvine không tìm được một lý do nào để giải thích, trừ phi đó là một sở thích bất thường và một năng khiếu quân sự chưa ai tìm thấy ở chàng. Bố, mẹ, anh chị em chỉ biết nói như vậy, và bản thân Longri cũng không thể làm chàng thay đổi ý định, đành buộc phải báo tin cho Phan Song, người có đầu óc tỉnh táo nhất và là cố vấn có uy tín nhất trong gia đình. Nàng trò chuyện với Sylvine trong suốt 2 tiếng đồng hồ, và người ta thấy khi họ chia tay, Sylvine đã khóc, cô em dâu cũng vậy, nhưng cả hai đều có vẻ bình tĩnh và kiên quyết, nên không còn ai có ý kiến phản đối lúc Sylvine bảo chàng vẫn giữ nguyên ý định, được Phan Song tán thành, và nàng tiên đoán một tương lai tốt đẹp cho người anh chồng. Vì không biết chắc là nàng có những tri thức còn lớn lao hơn những tri thức đã từng tỏ rõ hay không, nên không ai dám phản đối, và bản thân bà Bạc Bô cũng đành lòng, tuy không phải không khóc lóc tức tưởi. Longri hết sức buồn bã, nhưng được Fadette an ủi. Đấy là ý muốn của Chúa, và bổn phận chúng ta là để Sylvine ra đi. Anh hãy tin là em biết rõ điều em nói với anh, và đừng hỏi em nhiều hơn. Longri tiễn anh trên một quãng đường rất xa, và khi trao trả túi hành lý mà từ lúc nãy chàng muốn khoác mãi trên vai, chàng có cảm giác như thể mình trao chính cả trái tim mình cho anh mang theo. Chàng trở về nhà sống trong sự chăm sóc của vợ, bởi suốt một tháng ròng ốm đau thực sự vì buồn phiền. Còn Sinve thì không ốm đau gì hết và lên đường tới tận biên giới vì đang vào thời kỳ những cuộc chiến tranh oanh liệt của hoàng đế Napoleon. Và mặc dù chưa bao giờ ưa thích binh nghiệp, chàng điều khiển ý chí của mình hết sức thành công và được xem là một người lính tốt, dũng cảm trong chiến trận như một người chỉ tìm cơ hội để hy sinh nhưng lại hiền lành và tuân thủ kỷ luật tựa một đứa trẻ, đồng thời rất nghiêm khắc với chính bản thân mình như những binh sĩ lâu năm nhất. Chẳng bao lâu chàng được thăng chức, và sau 10 năm gian truân dũng cảm,
và giữ vững phẩm chất, chàng trở thành đại úy và được tặng quân chương.
À, giá rốt cuộc nó được trở về. Bà Bác Bô thốt lên với chồng tối hôm nhận được bức thư trang chứa yêu thương của Sinvine gửi bố mẹ, Longri, Phan Song và mọi người già trẻ trong gia đình. Nó sắp sửa lên tướng rồi, và đã đến lúc nó đáng được nghỉ ngơi thôi. Cấp bậc của nó như hiện nay cũng tốt lắm rồi, ông lão Bác Bô đáp, và cũng không phải là một vinh dự nhỏ đối với một gia đình nông dân. Fadet đã tiên đoán tình hình như vậy, bà Bác Bô nói tiếp, quả là nó đã báo trước. Còn tôi thì không bao giờ hiểu nổi vì sao bỗng nhiên nó hướng về phía ấy, và vì sao có sự thay đổi như vậy trong khí chất của nó, vì nó vốn hết sức tĩnh lặng và ưa thích những sự thoải mái nho nhỏ. Ông ơi, con dâu chúng ta tường tận việc ấy hơn, chứ không phải chỉ như nó muốn nói. Nhưng người ta không lừa phỉnh nổi một người mẹ như tôi đâu, và tôi tin tôi cũng biết rõ như cô dâu Fadet của chúng ta. Đã đến lúc bà nói cho tôi biết rồi đấy, ông lão Bạc Bô nói tiếp. Úi già, bà Bạc Bô đáp, con bé Phan Sông của chúng ta quả là có cái tài mê hoặc, và đã mê hoặc Sinvine quá cả lòng mong ước của nó. Khi thấy tác dụng mê hoặc quá nhanh, nó muốn kìm lại hay giảm bớt, nhưng không được. Và thấy mình nghĩ quá nhiều tới vợ của em, Sinve của chúng ta đã ra đi vì danh dự và đạo lý, và được Phan Sông tán thành và ủng hộ. Nếu quả như vậy, ông lão Bạc Bô vừa nói vừa gãi tai, tôi sợ nó sẽ không bao giờ lấy vợ, vì trước kia bà thầy bói ở Clavier đã bảo là khi nó say đắm một người phụ nữ thì nó sẽ không còn cuống quýt như điên như dại bên cậu em nữa. Nhưng suốt đời nó chỉ yêu một người thôi, vì trái tim nó quá nhạy cảm và quá đam mê.